ngộ. Đức Phật ra đời với mục đích chỉ cho chúng sinh con đường hết mê được ngộ, hết tối được sáng, hết ngu được giác. Danh từ nhà Phật gọi là chuyển mê khai ngộ, hoặc khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng ta hãy tìm hiểu hai danh từ mê và ngộ. Thế nào là mê? Theo kinh Phật thì người nào không hiểu chân lý, không thấu đáo sự thật, không sống thuận với luật thiên nhiên như vô thường, nhân quả, nghiệp báo, thì dù có học cao, nhiều bằng cấp ở đời, vẫn gọi là mê. Thế nào là ngộ? Người nào hiểu và sống theo luật thiên nhiên, nhớ và làm theo lời Phật dạy, biết chắc mình có Phật tánh, không còn lầm lạc trên con đường tu hành tiến về nẻo giác, tâm được sáng suốt, không còn chút nghi ngờ, thì được coi là ngộ. Xin đừng lầm chữ ngộ đạo với chứng đạo. Ngộ là mới tìm ra con đường sáng, hiểu biết mục đích tu hành, nhưng còn phải cất bước mà đi, phải tốn công nhọc sức mà tiến, rồi khi vô minh tan biến, chân tâm sáng tỏ, lúc đó mới gọi là chứng đạo. Từ ngộ đến chứng còn xa, nhưng ngộ là tỉnh, là đã biết, đã có bản đồ trong tay, chỉ cần đi là đến. Chỉ đáng thương cho những người chưa ngộ, vẫn còn đắm đuối trong cuộc đời đầy khổ đau mà không biết, đã tưởng mình giỏi giang lắm, đã trở nên bực này đấng nọ, đó chính là người mê. Ngài Huệ Hải đến tham vấn Mã Tổ Thiền Sư, hỏi về Phật Pháp tìm ở đâu. Mã Tổ dạy, kho báu nhà mình không đói hoài, sao cứ đi tìm chỗ khác? Huệ Hải sực tỉnh và sau đó dạy lại đệ tử. Từ khi Mã Tổ chỉ cho ta kho báu, ta dùng hoài không bao giờ thiếu. Kho báu đó là các khả năng giác ngộ sẵn có nơi tất cả chúng sinh. Đó là chân tâm, là Phật tánh. Kinh Pháp Hoa có ba tỷ dụ thật hay. Thứ nhất, cùng tử, tức là người nghèo khó. Một người con ông trưởng giả, lưu lạc xứ người từ nhỏ, không biết mình là con nhà giàu, cứ chịu cực, lam lũ, làm mướn, mà vẫn không đủ ăn. Đến khi gặp lại cha, biết mình là con ông trưởng giả, hưởng gia tài, trở thành giàu có. Ví dụ thứ hai, hệ châu, tức là hạt châu trong chéo áo. Một người say rượu nằm ngủ, được bạn cho viên ngọc quý cột vào trong chéo áo, nhưng không biết, cứ chịu cảnh nghèo thiếu. Đến khi gặp lại bạn, được chỉ cho biết có ngọc quý, ngay lúc đó trở nên giàu có. Tỷ dụ thứ ba, thường bất khinh Bồ Tát. Trong một tiền kiếp của Phật Thích Ca, Ngài tu hạnh Bồ Tát, nhìn thấy tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều là Phật sẽ thành, nên Ngài chẳng dám khinh, gặp người tu hành là Ngài lễ bái, tán thán. Dù bị chê cười, ném đá, Ngài vẫn giữ lòng tin, tu tâm dưỡng tánh và sau thành Phật. Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh đại thừa, chủ trương đốn ngộ, muốn dạy chúng sinh nên thức tỉnh, đừng mê ngủ nữa, đừng say rượu nữa, mà hãy nhận ra sự thật, quay về bên trong với tánh Phật sẵn có nơi mình mà tu hành, thì sẽ được giàu có, nghĩa là giác ngộ. Không biết mình là con ông trưởng giả, không biết mình có hạt ngọc trong chéo áo, là mê, là quên. Khi biết là ngộ, là giác. Từ mê đến ngộ, chỉ trong chớp mắt, vì vậy gọi là đốn ngộ. Trong kinh còn nhắc đến câu, tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, nghĩa là tu hành thì lâu trọn cuộc đời, nhưng đến lúc ngộ thì chỉ trong chớp mắt là sáng suốt. Ví như làm ngọn đèn điện thì lâu, phải mua bóng đèn, nối dây điện, đục lỗ, đóng đinh. Nhưng khi làm xong thì chỉ bật cái chốt điện là đèn sáng. Kinh điển Đại Thừa hay dùng chữ mê lộ, nghĩa là quên đường. Chúng sinh vì quên đường nên đi lạc, đến lúc sực tỉnh, biết mình lầm, chỉ quay lại là hết quên, hết mê, hết lầm, do đó mới có câu: quay đầu lại là đến bờ, đồ tể bỏ dao thành Phật. Chỗ khó nhất là phải quay đầu lại, là phải bỏ dao, nghĩa là phải thức tỉnh, phải nhớ, phải ngộ, không quên, không mê nữa. Tu hành chỉ là như vậy, không có gì khó. Từ mê đến ngộ mau như trở bàn tay. Mê là chúng sinh, ngộ là Phật. Nhà thiền có câu: mê thì Phật làm chúng sinh, ngộ là chúng sinh làm Phật. Nghĩa là khi mê, tuy có chân tâm, Phật tánh mà không nhận biết, cứ sống theo kiếp chúng sinh, chịu sinh tử luân hồi. Đến khi ngộ, thì tuy vẫn sống cuộc đời chúng sinh, nhưng chân tâm Phật tánh đã sáng tỏ, mây mù không còn che phủ, sinh tử luân hồi đã chấm dứt, đắc niết bàn tại thế. Nhưng nói dễ, làm khó. Vì sao? Chúng ta nhờ lễ Phật, tụng kinh, nghe giảng, thì ngay lúc đó tỉnh biết, nhận ra mình có Phật tánh, nhưng sau đó lại mê, lại lầm, và lại tiếp tục sống cuộc đời chúng sinh, lăn lộn sông mê, bể khổ. Hãy thử tính, trong tuần lễ 7 ngày, hay 168 giờ, hoặc 10.080 phút, chúng ta tỉnh được bao nhiêu phút, và mê trong bao nhiêu giờ? Kết quả con tính đó chỉ rõ chúng ta tỉnh nhiều hay mê nhiều. Các vị thiền sư tinh tấn tu hành thì chắc chắn tỉnh nhiều hơn mê, nên được gọi là ngộ, là giác. Còn chúng sinh thì mê nhiều hơn tỉnh, nên gọi là mê, là quên. Nói cách khác, các thiền sư thì đốn ngộ, còn chúng sinh thì độn ngu. Tại sao các thiền sư thì ngộ nhiều, sáng hoài, còn chúng sinh thì mê nhiều tối hoài? Vì các thiền sư đã nhận ra kho báu của mình, nhận ra Phật tánh sẵn có, rồi nắm vững lòng tin, sống trong tin tưởng đó, tu theo tin tưởng đó, nên các ngài ngộ. Chúng sinh tuy cũng biết mình có Phật tánh, nhưng không nắm chắc lòng tin đó, trước nhớ sau quên, mà khổ thay lại quên nhiều hơn nhớ, rồi bị dòng đời lôi cuốn, thức tình lục dục chi phối, nên ánh sáng chỉ lóe lên trong giây phút, rồi tắt biến triền miên, để cho bóng tối ngự trị. Ví như mây che mặt trăng, màn đen bao trùm đèn sáng, mặt trăng vẫn chiếu, đèn vẫn sáng, nhưng mây quá rộng, màn đen quá dày, nên ánh sáng không chiếu lọt qua được. Như vậy, lỗi nơi đâu? Ở mặt trăng? Ở đèn điện? Ở Phật? Không, lỗi ở chúng sinh, không nhận ra tánh giác của mình, không nhận ra kho báu sẵn có, cứ chịu mê, chịu ngủ, chịu khổ, chịu nghèo, cứ đi mãi trên con đường tối, không chịu quay đầu lại với ánh sáng giác ngộ. Ánh sáng đó ở đâu? Bờ giác ở đâu? Kho báu ở đâu? Chính ở trong tâm chúng ta vậy. Tâm thì ai cũng có, nhưng chúng ta quên, không nhận chân tâm sáng suốt, mà cứ chạy theo vọng tưởng, rồi lấy vọng làm chân, lấy tối làm sáng, thì sao không mê không khổ? Kinh Phật dạy: lấy cát mà nấu sao thành cơm được. Căn bệnh trầm kha của chúng sinh là cõng Phật đi tìm Phật, không biết Phật sẵn có mà cứ tìm Phật ở đâu đâu. Sa Di Cao đến thăm ngài Việt Sơn. Ngài hỏi: Tràng An ồn náo lắm không? Sa Di Cao đáp: Thưa, xứ con an ổn. Tràng An là kinh đô, dĩ nhiên nhiều xa cộ, tiếng động ồn ào. Nhưng Sa Di Cao lại đáp là an ổn, vì tâm ngài đã an, thì ngoại cảnh cũng an theo. chúng ta bị ngoại cảnh chi phối, chạy theo lục trần, lục thức, chỉ vì tâm ta chưa an. Chứ nếu tâm đã an, thì cảnh giới đều phải lặng, vì nhất thiết do tâm tạo. Đạt Ma dạy ngài Huệ Khả phép an tâm, bảo đưa tâm cho ngài an cho. Huệ Khả không tìm thấy tâm ở đâu, nghĩa là vọng tưởng đã hết, cho nên được tổ sư ấn chứng, ta đã an tâm cho ông rồi. Chúng ta bị đau khổ vì cứ nhận cái lăng xăng bên ngoài, cái suy nghĩ phân biệt của lục căn bị lục trần và lục thức chi phối, cho đó là tâm, chứ không biết nó chỉ là vọng tưởng. Lúc đó chúng ta đang mê. Khi lìa suy nghĩ phân biệt làm lạc, hết chạy theo những cái lăng xăng trần cảnh bên ngoài, vì biết nó chỉ là vọng tưởng, thì ngay lúc đó chân tâm hiển hiện, ánh sáng chiếu soi rực rỡ, chúng ta được ngộ, được giác. Kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là Kinh Pháp Hoa, nhấn mạnh vào chỗ đốn ngộ, đã dạy chúng ta một bài học quý giá, đã làm chúng ta phấn khởi, vì biết rằng chúng ta là con nhà giàu, chúng ta có ngọc quý. Vậy nay, chỉ cần tiến bước mà tu hành, tự thắp đuốc mà đi, thì từ mê đến ngộ đã mau, mà từ ngộ đến chứng cũng không bao xa nữa. Mừng lắm thay.
Thật và giả.